Chúng ta luôn luôn là những con người yếu đuối, hèn mọn trước mặt Chúa, cần đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta không làm được gì khác ngoài làm được một việc, đó là bất lực. Và chúng ta chỉ có một cái công, đó là đáng trang vào ngục. Không có ơn Chúa, chúng ta sẽ bỏ Chúa. Và chúng ta hãy trở lại với bài huấn trụ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật 24 thường niên 5C hôm nay. Phục vụ lời Chúa nói chung và bài phúc âm nói riêng về lòng thương xót Chúa. Và các anh các chị ơi, cái này là cứ 3 năm lại có một lần bài phúc âm này. Bởi vì năm ABC mà, thì năm C là năm 2022, xong rồi tới năm 2025, hay là ngược lại thì năm 2019. Thì năm 2019, đó, theo em nhớ, đó, anh cha đã nêu lên một cái điểm cả ba dụ ngôn về lòng thương xót Chúa theo phúc âm Thánh Luca đoạn 15. Dụ ngôn về con chiên lạc, dụ ngôn về đồng bạc thất lạc, rồi dụ ngôn đứa con hoang đạc. Cả ba dụ ngôn Đức Thánh Cha đã vạch ra cho chúng ta thấy một điểm rất là chí lý về lòng thương xót Chúa mà cả ba đều nói tới, đó là vui mừng. Đấy, chúng ta thấy không? Dụ ngôn con chiên lạc thì khi tìm được rồi, chủ vui mừng mở tiệc. Rồi dụ ngôn đồng bạc đánh mất cũng vậy, tìm được rồi thì cũng là mời bạn bè tới, có một đồng thôi mà bây giờ mời bạn bè tới thì tốn có mấy đồng. Rồi cái gì nữa? Rồi người con hoang đàng cũng vậy, khi trở về cũng vui mừng ăn tiệc. Đấy, 3 năm trước thì theo em nhớ, Đức Thánh Cha vạch ra cái điểm chung của ba cái dụ ngôn về lòng thương xót Chúa. Hôm nay cũng vậy các anh chị, em không ngờ Đức Thánh Cha có những cái tư tưởng rất là hay, rất là siêu, và khám phá ra những cái mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Và chỉ có những người mà gắn bó với lòng thương xót Chúa, say sưa suy niệm lời Chúa mới có thể khám phá ra được thôi. Em không nghĩ được là có một bài suy niệm nào của các cha là giám mục cái gì giống bài Đức Thánh Cha hôm nay. Đây, các anh chị đọc sẽ thấy được cái điểm chính yếu cả ba dụ ngôn đều có ở trong bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 24 thường niên 5C hôm nay.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Một huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha nó như thế này. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về lòng thương xót. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn để đáp lại lời sầm xì của những người Pha-ri-siêu và kinh sư. Họ nói, ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Nếu đối với họ về mặt tôn giáo, điều này gây tai tiếng, thì Chúa Giêsu khi tiếp đón những người tội lỗi và dùng bữa với họ, tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là như vậy. Người không loại trừ một ai. Thiên Chúa muốn tất cả đến dự tiệc của người, vì Chúa yêu thương tất cả như những người con. Ba dụ ngôn tóm tắt trọng tâm của tin mừng. Thiên Chúa là cha, và người đến tìm chúng ta mỗi khi chúng ta lạc lối. Thực tế, nhân vật chính của ba dụ ngôn đại diện Thiên Chúa là một mục tử đi tìm con chiên bị mất, một người phụ nữ tìm thấy đồng tiền bị mất, và người cha của người con hoang đàng. Chúng ta hãy dừng lại ở một khía cạnh chung của ba nhân vật chính này. Đấy, chúng ta thấy không? Cho tới đây thì Đức Thánh Cha nói là bây giờ ba nhân vật chính của ba dụ ngôn đó, đại diện Thiên Chúa đó, đó là một vị mục tử đi tìm con chiên bị mất, rồi người phụ nữ tìm đồng tiền bị mất, rồi người cha của người con hoang đàng. Vậy thì bây giờ Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy dừng lại ở một khía cạnh chung của ba nhân vật chính này. Chúng ta có thể định nghĩa như sau. bồn chồn về sự thiếu vắng. Chúng ta thấy hay không? Đấy, cả ba đều bồn chồn về sự thiếu vắng, mất mát. Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, nói cho cùng, cả ba người, nếu họ thực hiện một số tính toán, họ có thể yên tâm. Người chắt chiên đang thiếu một con chiên, nhưng ông có 99 con khác rồi. Người phụ nữ mất một đồng quan, nhưng bà còn 9 đồng khác mà. Và người cha cũng có một người con khác, vâng lời, chăm chỉ. Tuy nhiên, tâm hồn họ bồn chồn lo lắng về những gì còn thiếu. Thiếu một con chiên, thiếu đồng tiền, người con đã đi xa. Người biết yêu thương thì lo lắng và nhớ người vắng mặt, tìm kiếm người đã mất, chờ đợi người đã ra đi, bởi vì người này muốn không ai bị lạc mất. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là như vậy đó. Chúa không yên tâm nếu chúng ta rời xa người. Chúa đau khổ và bồn chồn, và Chúa đi tìm chúng ta cho đến khi mang chúng ta trở lại trong vòng tay người. Chúa không tính toán mất mát rủi ro. Chúa có tấm lòng của người cha, người mẹ, đau khổ đối với sự vắng bóng của những người con yêu dấu. Đúng vậy, Thiên Chúa đau khổ vì sự xa cách của chúng ta, và khi chúng ta lạc lối, người chờ chúng ta quay trở lại. Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn rộng mở vòng tay đón chờ chúng ta, dù chúng ta lạc lối trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như Thánh vậy nói, Thiên Chúa không chợp mắt ngủ quên, người luôn canh giữ chở che chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi, trong điều này chúng ta có noi gương Chúa, nghĩa là chúng ta có bồn chồn vì sự thiếu vắng không? Chúng ta có nhớ người vắng mặt không? Người đã đi xa đời sống Kitô hữu đó. Chúng ta có mang trong mình sự bồn chồn nội tâm này không? Hay chúng ta cảm thấy bình yên và không bị xáo trộn? Nói cách khác, chúng ta có thực sự cảm thấy nhớ người đang vắng trong cộng đoàn chúng ta không? Hay chúng ta cảm thấy ổn, không có gì khác, bình yên và hạnh phúc trong nhóm của chúng ta, mà không nuôi dưỡng lòng trắc ẩn đối với người rời xa? Đây không chỉ là việc về mở lòng với người khác, đó là tin mừng. Người chân chiên trong dụ ngôn không nói, tôi có 99 con chiên, tại sao tôi phải tìm con bị mất chứ? Chúng ta hãy suy gẫm về các mối quan hệ của chúng ta. Tôi có cầu nguyện cho những người chưa tin không? Cho những người xa rời không? Chúng ta có thu hút người đang ở xa qua phong cách của Chúa, là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng không? Chúa Cha yêu cầu chúng ta phải quan tâm đến những người con mà người nhớ nhất. Chúng ta hãy nghĩ về một số người mà chúng ta biết, người bên cạnh chúng ta, và những người có thể chưa bao giờ nghe một ai đó nói với họ rằng, bạn có biết không? Đối với Chúa, bạn quan trọng lắm đó. Chúng ta hãy để cho mình bị bồn chồn bởi những câu hỏi này. Và chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ. Một người mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và chăm sóc chúng ta, những người con của mẹ.
Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, con mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Các anh chị ơi, cái bài huấn từ truyền tin của Đức Cha hôm nay có vẻ nó ngắn, nhưng mà nó xúc tích lắm, nó hay lắm. Các anh chị thấy không? Đức Thánh Cha nhắc nhở cho chúng ta hãy xét mình lại. Bài huấn từ truyền tin nào cũng vậy, đều có hai phần. Phần trên, Đức Thánh Cha phân tách bài phúc âm. Phần dưới, Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống của chúng ta. Và như em nói, 3 năm trước, cũng bài phúc âm này, Đức Thánh Cha khám phá ra một điểm chung. Đó là cả ba đều vui mừng khi tìm thấy những gì đã mất. Nhưng mà 3 năm sau là năm nay đây, 2022 đây, Đức Thánh Cha lại khám phá ra một cái điểm chung ở nơi ba người. Người chăn chiên mất một con trong 100 con. Người đàn bà mất một đồng trong 10 đồng. Người cha mất một người con trong 2 người con. Nhưng cả ba đều bồn chồn, đều cảm thấy khó chịu, đều cảm thấy không yên khi chưa có tìm thấy đầy đủ những gì mình có, tiếc sót những gì mình mất. Dù là chỉ một trong 100, dù là một trong 10, dù là một trong 2. Chúng ta thấy không? Đấy, Đức Thánh Cha khám phá ra cái điều đó đó. Và Đức Thánh Cha nói rõ ở trong cái này nè. Chúng ta hãy dừng lại ở một khía cạnh chung của ba nhân vật chính này. Chúng ta có thể định nghĩa như sau. Bồn chồn về sự thiếu vắng. Đức Thánh Cha nêu ra trước hết là theo cái lập luận tự nhiên của loài người. Đó là chúng ta có dư thừa. Do đó nên không cần những cái mất mát. Chẳng hạn 100 con chiên thì một con chiên ăn thua cái gì? Mà bây giờ mình đi tìm nó, biết đâu mà tìm. Rồi bây giờ mình bỏ 99 con lại à? Vậy mình coi nó hơn 99 con này à? Rồi bây giờ mình đi tìm nó, vất vả lắm. Rồi không biết có tìm được không? Vân vân và không vân vân. Nhiều cái tính toán lắm. Do đó nên chúng ta giá mà không có con nào, chỉ có một con duy nhất đó thôi, thì chúng ta cứ đi tìm đấy. Nhưng mà chúng ta có 99 con nữa rồi. Làm sao mà có thể bỏ chúng nó mà đi tìm một con được? Tiếc sót làm cái gì? Để rồi khi mà tìm được cái con này về mất 99 con kia, có phải người ta cho là điên không? Thấy không? Nhưng không. Cái người này là tìm cho bằng được cái con chiên đó. Và khi tìm được rồi không phải là đá cho nó một trận, quật cho nó một trận. Không. Vui mừng chứ không phải là điên cuồng lên và đấm đá và cho nó một trận trước khi đem nó về. Lôi nó về chứ không phải là vác nó lên vai nữa. Chúng ta thấy không? Lòng thương xót Chúa đấy các anh chị ạ. Lòng thương xót Chúa đấy. Không thể tưởng tượng được các anh chị ơi. Không thể tưởng tượng được. Đấy, chúng ta thấy cái bồn chồn. Và cái giống như là cái con chiên lạc nó quý hơn 99 con kia. Và cái con chiên đó không thể thiếu được. Đấy, chúng ta thấy lòng thương xót Chúa không? Tuyệt vời, thiệt sự là tuyệt vời. Mà Chúa phải vất vả đi tìm cho bằng được. Đó, nó là như thế. Và bây giờ cái bồn chồn á, về sự thiếu vắng đó, nó rõ ràng ở cái dụ ngôn trên hết các dụ ngôn, nhất là về lòng thương xót Chúa, đó là dụ ngôn người cha xót thương, người cha nhân hậu. Chúng ta thấy ông ấy bồn chồn đến nỗi như thế nào, chúng ta đọc lại một coi. Là ông ngày ngày ngóng ngóng con trở về. Lúc nào, ngày nào cũng ra nhìn xem nó về chưa. Đó, chúng ta thấy không? Bồn chồn có nghĩa là khắc khoải mà không đi tìm. Chúng ta để ý này, ba trong ba dụ ngôn á, thì có hai dụ ngôn đầu thì đi tìm, còn dụ ngôn thứ ba không đi tìm, ở nhà. Nhưng mà vẫn ngóng ngóng, vẫn cảm thấy được là mong con trở về, nhưng mà nhất định không đi tìm con. Tại sao vậy các anh chị? Tại vì hai dụ ngôn trước đã đi tìm rồi, đã cứu được nó rồi, đã chia cho đà cho nó rồi, đó là cứu được nó đó, ban cho nó sự sống rồi. Thì bây giờ nó tự động nó bỏ đi, thì bây giờ nó phải tự động nó trở về, không tìm nữa, tìm rồi. Đó, có vậy thôi. Nhưng mà ông vẫn không bỏ con, vẫn luôn luôn ngóng ngóng con trở về, ngày nào cũng nhìn thấy nó, cũng nhìn để xem nó đi ngõ này đây rồi nó sẽ về ngõ này. Và đấy, chúng ta thấy khi mà vừa vất trông thấy nó từ xa thôi, dụ ngôn nói rõ là ông ấy không phải là nó chạy đến với ông ấy. Nó chưa kịp nhìn thấy ông luôn, bởi vì nó đang cúi trầm mặt xuống, nó ăn năn thống hối, nó cảm thấy đau khổ, nó không dám nhìn lên. Còn ông ấy thì thương nó, do đó ngóng ngóng nó về, do đó nên luôn luôn để ý đến nó. Bởi thế nên khi mà thấy, vừa thấy nó động lòng thôi là ông chạy lại liền. Trước khi nó mở lời xin lỗi ông ấy, ông đã tha cho nó rồi. Nếu không tha trước mấy mà ông ngóng ngóng nó về, bảo mày đi thì về đi luôn, đừng có về đây nữa, mày về đây là chết với tao. Đấy, mà bây giờ nó về lại cả lơ thất thểu, lại thân tàn ma dại thì sao mà ông chịu được. Nếu mà một người cha công bằng, nếu mà một người cha mà dữ dằn thì chỉ có chết thôi. Nhưng mà chính người con lại tin vào người cha. Và vì thế nên nó chưa kịp mở miệng thì ông đã chạy tới và ôm chầm lấy nó, hôn lấy hôn để. Không thể tưởng tượng được, em không nghĩ là một người cha nào trên thế gian này mà làm được như vậy. Chỉ có Thiên Chúa thôi. Và vì thế nên nếu chúng ta không tin vào lòng thương xót Chúa, đúng là chúng ta phạm đến Chúa, phạm đến Thánh Thần đó, và không tha được nữa rồi. Không thể nào tha được nữa. Bởi vì Chúa yêu chúng ta hết cỡ rồi. Chúng ta không có thể tin được Chúa yêu chúng ta như vậy là chúng ta tiêu tục. Hết. Chúa không thể yêu chúng ta hơn được. Chúng ta chỉ chấp nhận lòng thương xót Chúa thôi. Mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta chối bỏ. Có nghĩa là Chúa thương xót không phải là Chúa của con. Đó, thế thôi. Vậy là chúng ta lọt vào tay ma quỷ. Em ở đây em chỉ nhấn mạnh đến cái dụ ngôn người con hoang đàng và người cha nhân hậu. Bởi vì Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề bồn chồn về sự thiếu vắng. Người cha còn một người con ở nhà, nó chăm chỉ, nó vâng lời. Thì xong rồi, mày hư, đi cho mày đi luôn. Không cần. Nhưng mà không, vẫn cảm thấy mất mát. Cảm thấy là mình chưa có đầy đủ, dù đứa con đó chăm chỉ vâng lời mình, vẫn chưa có đầy đủ. Bởi vì thằng con hoang đàng nó đi kia cũng là con của mình. Mình không thể chối bỏ nó được. Mình phải làm sao cho nó đầy đủ, làm sao có cả nó nữa thì mới thỏa mãn cái lòng thương xót của mình. Và ông tha cho nó ngay từ khi nó bỏ đi. Bởi vì ông ấy đang lúc nào ông cũng chờ nó về mà. Để rồi khi nó về cái ông tha ngay, chưa kịp xin lỗi ông tha nó rồi. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Và đó là những gì mà Đức Thánh Cha muốn áp dụng vào mỗi một con người Kitô hữu chúng ta.
Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán. Lòng Chúa qua được bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Chúng ta là con của Cha trên trời, và chính vì thế nên Chúa Giêsu mới nói là các con hãy nên chọn lành như Cha của các con ở trên trời là đứng chọn lành. Ở Phúc âm Thánh Matthew đoạn 5 câu 48. Nhưng mà ở Phúc âm Thánh Luca đoạn 6 câu 36 thì Chúa dẫn giải chọn lành ở chỗ nào? Các con hãy nên thương xót như Cha trên trời của con là đứng xót thương. Đấy, chọn lành chính là chỗ xót thương. Ngay ở chỗ xót thương, ai không xót thương đừng có hòng mà nó chọn lành. Đấy, những người pha đi siêu luật sĩ đó, họ cho mình là công chính, chọn lành đó. Mà trong khi đó họ khinh những người tội lỗi. Đấy, trong bài Phúc âm này nè, họ khinh thường những người tội lỗi, những người thu thuế ngồi ăn cùng với Chúa. Họ còn trách Chúa nữa, họ còn đặt vấn đề với Chúa nữa. Do đó Chúa mới nói với họ ba cái dụ ngôn như vậy đó. Đấy, nó là như vậy. Do đó nên chúng ta mùa phải lên trọn lành như Cha chúng ta trên trời là đứng trọn lành. Ở chỗ biết xót thương. Đấy, chúng ta biết xót thương người khác là chúng ta lên trọn lành. Có thế thôi. Bây giờ bảo lên trọn lành là gì? Ở chỗ nào? Thương xót như Cha trên trời là đứng xót thương. Thế là xong rồi. Không có một vị thánh nào mà không thương người. Có phải không? Và vì thế nên Đức Thánh Cha đặt chúng ta vào cái trường hợp phải xét mình. Đấy, nếu chúng ta thương người thì chúng ta có khắc khoải, có thấy thiếu thốn khi có một người anh chị em nào đó xa rời giáo hội, xa rời đoàn thể, xa rời gia đình chúng ta không? Xa rời ở đây có nghĩa không phải vì thể lý không thôi, ở về cái thân xác không còn ở gần chúng ta nữa, mà về cả tâm thần nữa, về cả tinh thần nữa. Có nghĩa là họ ở với chúng ta đó, nhưng mà họ không nên một với chúng ta. Họ chia rẽ, họ đôi khi phá đám nữa. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có tiếp tục gắn bó với họ không? Hay là chúng ta cho họ đi luôn? Chúng ta đặt vấn đề đi. Đối với riêng em, thì em thấy là ngày nào cũng vậy, em cầu nguyện cho những anh chị em tông đồ Chúa yêu thương, một số rất là ít, khoảng mấy người thôi. Em vẫn cầu nguyện cho họ, vẫn theo đuổi họ, vẫn nhớ đến họ. Còn 99 con, có nghĩa là các tông đồ Chúa yêu thương mà tham dự các giờ cầu nguyện hàng ngày, hay là phục vụ lời Chúa online, hay là tích cực đóng góp vân vân, thì em cầu nguyện chung 99 con tốt lành thì cầu nguyện chung thôi. Còn những anh chị em mà em biết được là những anh chị em cầu nguyện hàng ngày cho từng cá nhân một. Và trong gia đình của em cũng vậy, là có mấy đứa em tính nó khác thường lắm, nó rất khác thường. Dù em có làm gì hết sức để vun sới nó vô, chúng nó vẫn không chấp nhận. Nhưng mà em nói với các em khác của em, bởi vì em là con cả trong 8 người anh em, em nói là các em ơi, mấy đứa nó quay lưng đi thì chúng ta cũng đừng quay lưng đi luôn. Hai người cùng đi, nghĩa là khác hướng nhau thì chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu. Trái lại, các em hãy cứ tiếp tục theo em, anh đây này, anh tiếp tục theo những đứa em đó. Bao giờ nó quay lại gặp anh ngay, bao giờ nó quay lại gặp anh liền. Và đây em kể câu chuyện có thật, mới xảy ra ở Houston, Texas. Cái khóa lòng thương xót Chúa ở Houston, Texas hôm tháng 7 vừa rồi, vào ngày 15-16, thứ 6, thứ 7, tại giáo xứ Ngôi Lời, tổng giáo phận Galveston, Houston, Texas. Cái ngày hôm đó là ngày thứ 6, ngày đầu tiên, em đang sửa soạn live stream các thứ gì đấy. Thì khi mà em nhìn xuống, các tham dự viên tới thì bắt đầu ăn điểm tâm nhẹ giống như là các khóa khác vậy. Còn em thì em phải sửa soạn xong đâu đấy rồi mới xuống ăn điểm tâm nhẹ với các anh các chị để chào đón các anh chị đó. Thì khi mà em nhìn xuống một cái, em thấy một đứa em của em. Cái đứa này đó, nó hận em đến nỗi mà cái năm 2017 ở ngày Thánh Mẫu đó, em vừa gặp nó, vừa chào nó, vừa giơ tay ra, thì nó nói, tôi không có một người anh nào như anh. Các em trả lời ngay, cảm ơn em. Xong, chấm dứt. Nhưng mà em vẫn theo đuổi nó, vẫn cầu nguyện cho nó. Cho tới hôm nọ, đó, ở Houston, Texas, ở cái xứ Ngôi Lời mà nhóm tông đồ chuyên thương tổ chức khóa đó, thì lại thấy nó xuất hiện, đang điểm tâm. Thì em hô lên ngay lập tức trước mặt mọi người, welcome! Thế là em vừa nói, em vừa tiến đến, vừa giơ tay ra để bắt lấy tay em mình. Thì lúc bấy giờ em không ngờ nó giơ tay ra, nó bắt lấy tay em. Và nó nói với em câu này, không bao giờ em quên được. Really? Có nghĩa là có thật không vậy? Đại khái nó nói là nó nghĩ là nó từ rồi, thì bây giờ anh nó sẽ không chấp nhận nó nữa. Nhưng mà nó lại không ngờ là anh nó lại vui mừng khi thấy nó và lại còn tiến đến bắt tay nó. Rồi em hỏi thăm nó. Đấy, đại khái là em nói cái trường hợp của em là như vậy. Có nghĩa là khi mà có một ai mà tách ra khỏi thì em vẫn cảm thấy bồn chồn và cảm thấy là nó thiếu thốn một cái gì đó, và cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho họ, tiếp tục đi theo họ cho tới khi họ quay lại. Và tạ ơn Chúa cho em đi loan truyền lòng thương xót Chúa và đã sống lòng thương xót Chúa, và em thấy kết quả rõ ràng nơi đứa em của em. Tuyệt vời.
Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Và em thấy được Đức Thánh Cha nói rất đúng trong bài huấn từ truyền tin hôm nay. Đức Thánh Cha đặt vấn đề với chúng ta là: anh chị em thân mến, Thiên Chúa là như vậy. Chúa không yên tâm nếu chúng ta rời xa Người. Chúa đau khổ và bồn chồn, và Chúa đi tìm chúng ta cho đến khi mang chúng ta trở lại trong vòng tay Người. Chúa không tính toán mất mát rủi ro. Chúa có tấm lòng của người cha, người mẹ đau khổ đối với sự vắng bóng của những người con yêu dấu. Và Đức Thánh Cha nói là bây giờ chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi, trong điều này chúng ta có noi gương Chúa không? Nghĩa là chúng ta có bồn chồn vì sự thiếu vắng không? Chúng ta có nhớ tới người vắng mặt không? người đã đi xa đời sống Kitô hữu không? Như các anh các chị đã nghe em nói, đôi khi chúng ta thấy những anh chị em chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta chẳng những không cầu nguyện cho họ, không có hy sinh cứu họ thì chớ, chúng ta lại còn nhổ vào mặt họ, khinh thường họ, đạp họ, đẩy họ đi xa chúng ta luôn, nói hành nói xấu họ. Chúng ta thấy không? Đó. Vậy thì chúng ta cầu kinh thương xót làm cái gì? Chúng ta xin Chúa thương xót chúng ta làm gì mà trong khi chúng ta khinh thường người khác như vậy, họ đáng thương như vậy, chúng ta sống thương xót ở chỗ nào? Thấy không? Do đó nên chúng ta hãy suy nghĩ lại cái bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha hôm nay nhắc cho chúng ta điều đó, là chưa kể đến khi thấy họ về chúng ta mừng rỡ. Bởi vì nếu mà chúng ta khinh thường họ khi chúng ta họ xa rời giáo hội thì làm sao chúng ta vui mừng khi họ trở về? Chúng ta sẽ giống như người anh cả, ghen tương, giống như là tiên tri Jonah. Khi Chúa sai, ông ấy đi để rao giảng cho dân thành Ninive ăn năn thống hối. Ông không đi, bởi vì ông biết Chúa nhân từ, muốn cứu những người tội nhân. Do đó bây giờ đi giảng cho họ, họ trở về, Chúa thương họ. Ông không muốn như vậy. Do đó ông không thèm đi, không muốn đi, ông trốn. Nhưng mà cuối cùng ông phải làm. Ông làm xong, thấy họ trở lại rồi, ông lại tức với Chúa. Chúa bảo con sẽ rao giảng, bây giờ con rao giảng nó trở về với Chúa hết rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Đâu có vui mừng khi người ta trở về. Trái lại còn tức nữa. Đấy, nếu mà chúng ta thật sự không bồn chồn, lo lắng, thấy thiếu vắng những người anh chị em tội nhân, những người anh chị em đã làm mất lòng chúng ta, không bao giờ chúng ta vui mừng khi họ trở về với Chúa. Đó, nó phải đi đôi với nhau. Đó nên chúng ta hãy xin với Đức Mẹ như Đức Thánh Cha kết thúc ở bài huấn từ truyền tin của Ngài hôm nay đây. Chúng ta hãy để cho mình bồn chồn bởi những câu hỏi này và chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ. Một người mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và chăm sóc chúng ta, những người con của mẹ. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.